Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây là Đài Á Châu Tự Do, phát thanh từ thủ đô Washington. Toàn ban Việt ngữ và Việt Hà xin kính chào quý vị thính giả. Hôm nay thứ Tư, ngày 20 tháng 4 năm 2016. Đây là chương trình phát thanh buổi tối từ 9 giờ đến 10 giờ giờ Việt Nam trên các làn sóng 25 và 31 mét. Nửa giờ đầu của chương trình của Đài Á Châu Tự Do chúng tôi cũng xin được gửi đến quý vị trên làn sóng trung bình 1503 kHz. Thưa quý vị, chương trình tối nay của chúng tôi có các bài đáng chú ý sau đây. Hạn hán và xâm nhập mặn tại đồng bằng sông Cửu Long đặt ra thách thức về vấn đề an ninh lương thực cho Việt Nam. Nạn kẹt xe tại Sài Gòn. Những tranh cãi xung quanh việc một hàng ăn tại Úc lấy tên là Bác Hồ. Phần cuối chương trình là tạp chí Diễn đàn Kinh tế. Tuần này, chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa phân tích về tình hình nợ xấu và doanh nghiệp nhà nước vỡ nợ được thể hiện qua thị trường trái phiếu ở Trung Quốc những ngày gần đây. Đó là các tin bài đáng chú ý mà chúng tôi muốn gửi tới quý vị trong chương trình phát thanh tối nay. Nhưng trước hết, mời quý vị theo dõi phần tin chi tiết.
Hòa Ái và Trung Khang xin gửi đến quý vị bản tin chi tiết. Tự do báo chí trên thế giới sa sút trong năm 2015, nhất là ở châu Mỹ, đặc biệt với điều gọi là một thời kỳ mới về tuyên truyền. Tổ chức Phóng viên Không Biên giới RSF cảnh báo điều này trong phúc trình thường niên công bố vào hôm nay 20 tháng 4 năm 2016. Trong số 180 quốc gia được RSF đánh giá, Việt Nam xếp hạng 175 ở nhóm 6 nước đứng cuối bảng. Tuy vậy, Việt Nam đứng trên Trung Quốc xếp thứ 176, Bắc Hàn hạng 179 và chót bảng là Eritrea. Có tất cả 180 quốc gia trên thế giới được RSF đánh giá trong bảng xếp hạng về tình trạng tự do báo chí, dựa vào các tiêu chí như truyền thông độc lập, sự tự kiểm duyệt, pháp quyền, sự minh bạch và sự ngược đãi. Tổ chức Phóng viên Không Biên giới RSF đặt trụ sở ở Paris, Tổng thư ký Christophe Deloire nói với hãng tin AFP là có sự xuống cấp về tự do báo chí trên toàn thế giới, với Mỹ Latin là khu vực đặc biệt quan tâm.
Tàu cá của ngư dân Quảng Nam số hiệu QNA91747TS đã bị một tàu lạ vỏ sắt đâm ở mạn phải vào tối ngày 18 tháng 4 năm 2016 ở vùng biển Hoàng Sa, cách đất liền Việt Nam 100 hải lý. Tin không ghi nhận thiệt hại nhân mạng trong vụ này. Tàu cá bị tàu lạ đâm thuộc cặp đôi tàu cá cùng hoạt động, nhưng sau khi đôi tàu đã đánh được 2 tấn cá, thì chiếc tàu số hiệu QNA91747TS đã trở về bờ để bán cá và bị tàu lạ đâm trong đêm như vừa nêu. Theo lời của thuyền trưởng Nguyễn Thương, tàu lạ đã bám sát tàu của ông và chờ khi trời tối mới tăng tốc hành sự. Bản tin của báo Thanh Niên cho biết tàu cá Quảng Nam bị hư mạn phải và đang được sửa chữa. Tàu cá Quảng Nam bị tàu lạ đâm đã cập bến cảng Kỳ Hà vào hôm 19 tháng 4 và trình báo với đồn biên phòng địa phương.
Trước tình trạng cá chết hàng loạt ở ven biển miền Trung thuộc ba tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình và Quảng Trị, sau cuộc họp khẩn cấp sáng nay, Bộ trưởng Tài nguyên Môi trường Trần Hồng Hà đã chỉ đạo cần gấp rút làm rõ nguyên nhân về tình trạng này. Bản tin Thông tấn xã Việt Nam trích lời Bộ trưởng Trần Hồng Hà nói là thiệt hại của việc cá chết là khá lớn, nhưng không cho biết chi tiết. Ông Hà yêu cầu các cơ quan chức năng điều tra theo nguyên tắc gọi là tìm kiếm vết dầu loang, khoanh vùng và tìm kiếm nguyên nhân và đề xuất giải pháp khắc phục. Trước đó hôm 15 tháng 4, Tổng cục Môi trường đã cử đoàn kiểm tra về bảo vệ môi trường, khảo sát các cơ sở hoạt động ở khu vực Vũng Áng, Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh.
Bộ Ngoại giao Việt Nam đã trả lời Quốc hội về kiến nghị của cử tri yêu cầu kiện Trung Quốc ra Tòa án Quốc tế về việc lấn chiếm Biển Đông, xây dựng các đảo nhân tạo và quân sự hóa các nơi này. Theo tổng hợp của Ban Dân nguyện Ủy ban Thường vụ Quốc hội, cử tri Việt Nam còn đề nghị nhà nước hạn chế các chính sách thỏa hiệp để bảo đảm toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền. bản tin trên mạng ngày 19 tháng 4 năm 2016 của VN Economy trích văn bản của Bộ Ngoại giao trả lời. Theo đó, Bộ không đề cập tới việc khởi kiện, mà chỉ xác định Việt Nam kiên trì đấu tranh bằng sức mạnh tổng hợp và các biện pháp hòa bình mềm dẻo nhưng không nhân nhượng. Bộ Ngoại giao nhìn nhận là Trung Quốc tiếp tục có những hành động làm mở rộng và phức tạp hơn tranh chấp tại Biển Đông, đe dọa đến hòa bình ổn định tự do hàng hải và hàng không trong khu vực, như sử dụng máy bay dân sự, thực hiện các chuyến bay ra bãi đá chữ thập ở Trường Sa, di chuyển giàn khoan Hải Dương 981 đến vùng thềm lục địa miền Trung Việt Nam và vùng chưa phân định ở Vịnh Bắc Bộ.
Trung Quốc đã thử nghiệm tên lửa đạn đạo liên lục địa tầm xa DF-41 tầm hoạt động 15.000 km. Việc này xảy ra giữa lúc Bắc Kinh có sự lời qua tiếng lại với Hoa Kỳ về vấn đề Biển Đông. Trang mạng Washington Free Beacon dẫn lời các nguồn tin Lầu Năm Góc vào hôm 19 tháng 4 năm 2016 không cho biết địa điểm Trung Quốc phóng tên lửa. Tuy nhiên, xác nhận là các vệ tinh quân sự cùng hệ thống cảm biến trong khu vực đã theo dõi vụ phóng này. Tên lửa đạn đạo liên lục địa tầm xa DF-41 là một hệ thống di động trên bộ. Mỗi tên lửa mang theo hai bộ phận chứa nhiều đầu đạn hướng dẫn độc lập, MIRV. Lần gần đây nhất là vào tháng 12 năm 2015, Trung Quốc từng phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa tầm xa DF-41 từ Trung tâm Thử nghiệm Không gian và Tên lửa Ngũ Trại, tỉnh Sơn Tây. Vụ thử nghiệm tên lửa tối tân DF-41 của Trung Quốc diễn ra trong khoảng thời gian tướng Phạm Trường Long, Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc, thị sát một công trình xây dựng trên thực thể mà Trung Quốc chiếm đóng trên Biển Đông. Diễn biến này cũng được thông báo ngay thời điểm Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Ash Carter viếng thăm tàu sân bay USS John Stennis đang làm nhiệm vụ trên Biển Đông.
Liên quan đến Biển Đông, Bắc Kinh bày tỏ giận dữ về lời phát biểu mà một viên chức ngoại giao Anh Quốc mới đưa ra, cho rằng Luân Đôn mong muốn quyết định của Tòa trọng tài quốc tế ở La Hague về tranh chấp biển đảo giữa Trung Quốc và Philippines nên được tôn trọng. Trong cuộc họp báo hôm nay ở Bắc Kinh, phát ngôn viên Hoa Xuân Oánh của Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho rằng phát biểu vừa nêu hoàn toàn sai sự thật vì chủ quyền vùng biển Bắc Kinh đang chiếm đóng ở Trường Sa thuộc về Trung Quốc, đồng thời đi ngược lại với cam kết mà chính phủ Anh đã đưa ra là không nghiêng về phía nào trong cuộc tranh chấp đang diễn ra giữa Trung Quốc với một số nước Đông Nam Á.
Xin được nhắc lại, người đưa ra phát biểu khiến Bắc Kinh bực tức là ông Hugo Swire, quốc vụ khanh đặc trách vấn đề Đông Á. Khi đưa ra phát biểu này trong một cuộc hội thảo tại Washington, ông Swire còn nói rằng London cũng hy vọng phán quyết của Tòa trọng tài La Hay là cơ hội cho Trung Quốc và Philippines nối lại đàm phán để giải quyết vấn đề tranh chấp lãnh hải. Ông cũng cho biết, dù quan hệ kinh tế, ngoại giao giữa London và Bắc Kinh đều tốt đẹp, nhưng điều đó không có nghĩa là Anh Quốc không lên tiếng bình phẩm về tình trạng nhân quyền ở Hoa Lục, cũng như những hành động gây căng thẳng mà Bắc Kinh đang làm trên Biển Đông.
Tiếp tục phần tin tức tối nay, Quốc hội Lào đã bỏ phiếu cho ông Tổng Bí thư Bunyang Vorachit làm chủ tịch nước và chọn Ngoại trưởng Thong Luong Sisulit làm thủ tướng. Phát biểu ngay sau khi đắc cử, tân chủ tịch nước của Lào nói mục tiêu sẽ nhắm đến là xây dựng một quốc gia đoàn kết, hữu nghị, hợp tác và cùng sống hòa bình với thế giới. Một số nhà quan sát cho rằng, mặc dù có tân chủ tịch nước và tân thủ tướng, nhưng chưa có dấu hiệu để nói là Lào sẽ đổi mới về mặt chính trị. Lào được xem là một quốc gia có quan hệ chặt chẽ với Đảng Cộng sản Việt Nam, nhưng cũng theo các quan sát viên quốc tế, trong thời gian gần đây, Viên Chăn bị chi phối khá nặng bởi Trung Quốc vì Bắc Kinh là nguồn viện trợ và đầu tư quan trọng nhất ở Lào.
Sáng nay, Tòa án Thái Lan bắt đầu xử hai nghi can khủng bố trong vụ đánh bom ở một ngôi đền Ấn giáo nổi tiếng linh thiêng tại Bangkok hồi năm ngoái, khiến 20 người thiệt mạng và hơn 120 người bị thương. Trước tòa, cả hai nghi can đều nói không hề hoạt động khủng bố và cũng không liên can gì đến vụ đánh bom. Cả hai đều là người Hồi giáo Uyghur từng sinh sống ở Trung Quốc trước khi sang Thái. Trong khi đó, tài liệu do cảnh sát Thái Lan công bố cho thấy cả hai đều xuất hiện ngay tại phạm trường trước khi trái bom phát nổ. Cảnh sát Thái cũng nói vẫn đang truy lùng 15 tên khác bị tình nghi nằm trong đường dây khủng bố với hai nghi can. Cũng ngày hôm nay, Hội đồng An ninh Quốc gia Thái Lan cho hay được tin từ Singapore là có ba tên khủng bố Hồi giáo Uyghur khác đã trốn vào đất Thái.
Hoa Kỳ sẽ tăng biện pháp trừng phạt kinh tế đối với Bắc Hàn nếu chính phủ Bình Nhưỡng cho nổ thử nghiệm hạt nhân. Tuyên bố này mới được ông Danny Russell, phụ tá Ngoại trưởng Mỹ về Đông Á và Thái Bình Dương, nói với hãng thông tấn Reuters. Trong cuộc phỏng vấn, ông Russell nói rõ, một trong những biện pháp sẽ được áp dụng là ngăn chặn mọi kênh mà công nhân Bắc Hàn đang làm việc ở nước ngoài gửi về trong nước. Hiện đang có 150.000 công nhân Bắc Hàn làm việc ở nước ngoài. Tổng số tiền họ gửi về hàng năm lên đến 900 triệu đô la, là khoản tiền khổng lồ đối với nền kinh tế eo uột của Bình Nhưỡng.
Trong cuộc phỏng vấn, ông phụ tá Ngoại trưởng Mỹ về Đông Á và Thái Bình Dương cũng nói rõ là nếu vụ nổ thử nghiệm hạt nhân xảy ra, những biện pháp cấm vận mới có thể sẽ được Hoa Kỳ tự đề nghị cho Liên Hiệp Quốc và cũng có thể có sự hợp tác của những đồng minh khác như EU, Nhật Bản hay Nam Hàn. Xin được nhắc lại hôm qua tại Seoul, cả ba chính phủ Hoa Kỳ, Nam Hàn và Nhật Bản đều nói sẽ không tha thứ bất kỳ hành động gây hấn nào của Bắc Hàn. Tuyên bố cứng rắn này được Thứ trưởng Ngoại giao Nam Hàn, ông Lim Sung Nam, đưa ra với báo chí ngay sau cuộc họp với hai người đồng cấp đại diện cho Hoa Kỳ và Nhật Bản. Cũng trong cuộc họp báo, Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Tony Blinken nói rằng Bắc Hàn nên học bài học của Iran là ngưng các hoạt động hạt nhân, bắt tay với cộng đồng quốc tế để xây dựng quốc gia, cải tiến kinh tế, nâng cao mức sống của người dân. Đến giờ, tin tức tình báo cho hay Bình Nhưỡng đã sẵn sàng để nổ thử nghiệm hạt nhân vào đầu tháng tới, trước ngày đại hội đảng khai mạc.
Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe sẽ sang thăm Nga vào ngày 6 tháng 5 tới đây. Tin này được Tổng thống Nga Vladimir Putin loan báo trong buổi tiếp kiến ngoại giao đoàn ở Moscow, cho biết thêm cuộc gặp thượng đỉnh sẽ diễn ra tại Sochi, để hai nhà lãnh đạo cùng thảo luận về những chính sách giúp mở rộng quan hệ. Theo lời Tổng thống Putin, quan hệ với Nhật Bản là một trong những trọng tâm của chính sách đối ngoại mà ông thực hiện. Vì thế, ông tin tưởng cuộc gặp gỡ còn giúp giải quyết những trở ngại đang có giữa hai quốc gia. Ý muốn nói đến vụ tranh chấp chủ quyền bốn hòn đảo trong quần đảo Kuril mà Nga chiếm đóng trước ngày Thế chiến thứ hai chấm dứt.
Đến giờ, Tokyo đã nhiều lần lên tiếng nói chủ quyền vùng đảo này thuộc về Nhật Bản, và lãnh đạo hai quốc gia đã gặp nhau nhiều lần, nhưng chưa có kết quả cụ thể. Tuần trước, khi có mặt tại Tokyo, Ngoại trưởng Nga ông Sergei Lavrov nói rằng chính phủ Nga sẵn sàng thảo luận tiếp với Nhật Bản về chuyện này, nhưng ông cũng nhắc Nga không thay đổi lập trường, tức Moscow có quyền kiểm soát những khu vực mà họ chiếm đóng trước ngày Thế chiến thứ hai kết thúc. Một điểm cũng được chú ý tới là chuyến viếng thăm Nga của Thủ tướng Shinzo Abe diễn ra chỉ vài tuần trước khi thượng đỉnh G7 khai mạc tại Nhật Bản, quy tụ những cường quốc hàng đầu thế giới. Từng có lúc được gọi là thượng đỉnh G8 vì có cả sự hiện diện của Nga, nhưng Moscow bị trục xuất khỏi khối từ năm 2014 sau khi Nga can thiệp vào chuyện nội bộ của Ukraine.
Và cuối cùng, thưa quý vị, cách đây chỉ vài giờ đồng hồ, lại có thêm một trận động đất khác mới xảy ra ở Ecuador. Trận động đất mới có sức mạnh 6,1 độ Richter. Cho đến giờ phát thanh, chúng tôi vẫn chưa nhận được tin nói về tổn thất. Liên quan đến thiệt hại của trận động đất xảy ra hôm thứ Bảy tuần trước, chính phủ Ecuador cho biết có 480 người thiệt mạng và các đơn vị cứu hộ vẫn đang nỗ lực tối đa để tìm kiếm 1.700 người mất tích. Thông cáo mới nhất cũng nói hơn 4.600 người bị thương. Thiệt hại vật chất được dự đoán lên đến cả tỷ đô la. Các toán cứu trợ từ Colombia, Mexico, El Salvador, Tây Ban Nha và từ những quốc gia khác đã có mặt tại Ecuador để tiếp tay với chính quyền địa phương trong những công tác khác nhau, từ đào bới kiếm người bị kẹt trong đống gạch vụn đến tiếp tế thức ăn, nước uống và phân phát hàng cứu trợ cho những người may mắn sống sót.
Thưa quý thính giả, Việt Nam đứng trước thách thức phải thay đổi cách tiếp cận về an ninh lương thực phụ thuộc cây lúa, bắt nguồn từ việc vựa lúa đồng bằng sông Cửu Long lâm vào tình trạng thiếu nước ngọt nghiêm trọng. Nam Nguyên trình bày một số khía cạnh về vấn đề này.
Hạn hán và xâm nhập mặn ở đồng bằng sông Cửu Long đã từng xảy ra trước kia, nhưng tình trạng điêu đứng của mùa khô 2016 khiến các chuyên gia không ngần ngại đặt vấn đề là nhà nước cần thay đổi tư duy nông nghiệp đã hiện hữu trong 40 năm qua. Thống nhất đất nước sau chiến thắng 30 tháng 4 1975, hơn chục năm sau, Việt Nam không tự túc được lương thực và phụ thuộc nhập khẩu. Công cuộc đổi mới từ 1986 và sự cởi trói cho nông dân tận dụng diện tích trồng lúa ít nhất 3 vụ một năm đã đưa Việt Nam trở thành nước xuất khẩu gạo hàng đầu thế giới. Thế nhưng làm lúa chỉ giúp nông dân có miếng ăn, chứ không thể giúp nông dân làm giàu. Việc này cần phải thay đổi, nhất là trồng lúa cần rất nhiều nước. Trong bối cảnh sự thiếu nước ở vựa lúa đồng bằng sông Cửu Long không còn là nguy cơ mà đã là thực tế. Tại sao đồng bằng sông Cửu Long lại quá tập trung làm lúa từ 40 năm qua và rất khó thay đổi? Tiến sĩ Dương Văn Ni, một nhà khoa học thuộc Đại học Cần Thơ cho rằng, vấn đề bất cập trong sản xuất nông nghiệp chú trọng cây lúa là một câu chuyện phức tạp, bởi vì lâu nay lúa gạo là một trong những yếu tố bảo đảm an ninh lương thực của Việt Nam. Ông nói,
đối với nhà nước, thì cái mục tiêu bảo đảm an ninh lương thực được xem như là quan trọng số 1. Thử ra khi mà bàn về cái kế hoạch sử dụng đất, thì bao giờ cái mục tiêu an ninh lương thực cũng được đưa lên làm cái tiêu chí hàng đầu. Thì đó là một cái lý do mà để cho nhà nước phải giữ một cái diện tích trồng lúa nhất định. Và luôn luôn mỗi khi mà có những cái sự cố mà xảy ra đó, mà nó liên quan đến cây lúa, thì nhà nước luôn luôn có những cái chính sách can thiệp. Thậm chí thí dụ như là khi mà có giá lúa nó giảm thấp, thì nhà nước sẽ có những gói hỗ trợ để mà mua, để mà tạm trữ. Rồi nếu mà thiên tai như là lũ lụt hay là hạn hán hay là xâm nhập mặn mà nó làm đe dọa tới diện tích trồng lúa đó, thì nhà nước luôn luôn có những cái chi phí đầu tư cho địa phương, rồi có chi phí hỗ trợ thiệt hại cho người nông dân, thậm chí là giúp cho người dân có thể khoanh nợ hay là giãn nợ khi mà họ vay vốn của ngân hàng.
Chính sách của nhà nước khuyến khích người nông dân làm lúa, dù ở đồng bằng sông Cửu Long mỗi hộ nông dân trung bình chỉ có dưới 1 hecta đất và sản xuất nhỏ lẻ mạnh ai nấy làm. Đại đa số nông dân trồng lúa vì khó thể làm gì khác, như ý kiến của một nông dân ở Kiên Giang, nơi chịu xâm nhập mặn vào nội đồng tới 70 km.
Dùng tôi là chuyên làm lúa, làm trồng rau cũng ít nữa, chỉ có làm lúa thôi. Nhưng mà bây giờ nếu mà chỉ đến làm lúa thì biết làm ngày gì để mà sống. Nông dân là 100% là thiếu nợ ngân hàng, cầm cố đất để thiếu nợ ngân hàng. Nhưng mà từ khi mà làm khoảng chừng 10 năm nay thì hầu như là không có ai trả được nợ ngân hàng, càng ngày càng khó khăn thêm, chưa biết ra sao nữa.
Chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan, người trực tiếp tham gia biên soạn báo cáo Việt Nam 2035, công trình hợp tác giữa Ngân hàng Thế giới và Chính phủ Việt Nam từ Hà Nội nhận định.
Trong thời gian vừa qua, một mặt là với chương trình tái cơ cấu nông nghiệp thì cũng đã có nhiều chuyên gia lên tiếng đề nghị xem xét lại về cái cách thức làm nông nghiệp. Trong báo cáo Việt Nam 2035 thì chúng tôi đã kiến nghị là làm nông nghiệp phải theo cách khác, không áp đặt những cái tiêu chí ví dụ như sản lượng về lúa gạo hay là diện tích dành cho lúa gạo, bởi vì Việt Nam tập trung quá nhiều vào lúa gạo và điều đó đã chứng minh rất rõ là làm cho Việt Nam kém hiệu quả trong sản xuất nông nghiệp nói chung và kể cả hạn chế cái khả năng tăng thu nhập của người nông dân. Nên trong báo cáo đó thì chúng tôi đã nói rất rõ là Việt Nam cần phải thu hẹp lại và phải phát triển nông nghiệp theo cái cách gọi là hiện đại hóa và thương mại hóa tổ chức sản xuất nông nghiệp.
Theo lời bà Phạm Chi Lan, sản xuất nông nghiệp phải theo cách hiện đại hơn chứ không như kiểu canh tác truyền thống trước đây. Còn thương mại hóa, hàm nghĩa là phải dựa trên yêu cầu của thị trường, dựa trên những tiêu chí thị trường mà quyết định hướng sản xuất, chứ không phải đưa ra một cách duy ý chí. Tình trạng hạn hán xâm nhập mặn lớn ở một số tỉnh đồng bằng sông Cửu Long vừa rồi, nó càng cho thấy rất rõ những nhận định đó là đúng, và rất cần phải xem xét lại cách làm lúa gạo từ trước đến nay. Bà Phạm Chi Lan tiếp lời.
Tập trung quá nhiều cho lúa gạo, chương trình phát triển nông nghiệp gần như nó chỉ gắn với hoặc là phục vụ cho chương trình phát triển về lương thực thôi, để cứ tự hào về thành tích xuất khẩu lúa gạo, nhưng mà trong khi đó thực sự là hiệu quả làm lúa gạo của Việt Nam thua kém hẳn so với Thái Lan, thậm chí là thua với Campuchia trong mấy năm gần đây khi người ta bắt đầu làm lúa gạo ở Campuchia để xuất khẩu. Người ta làm giỏi hơn hẳn, tốt hơn hẳn Việt Nam, thì dù là quy mô nhỏ hơn nhưng mà lại họ lại có hiệu quả cao hơn. Thì đấy là những bài học rất rõ cho Việt Nam. Còn bây giờ với điều kiện biến đổi khí hậu cộng với cái tác động của việc con sông Mekong chảy từ Trung Quốc về qua Trung Quốc qua Lào, họ làm quá nhiều thủy điện thì các nước ở trên đầu nguồn họ sử dụng nguồn nước và làm ảnh hưởng tới phía dưới. cũng như là các vấn nạn ở Việt Nam như là phá rừng quá nhiều ở Tây Nguyên và nó ảnh hưởng tới các vùng phía dưới như vùng đồng bằng sông Cửu Long. Thì nó đã thể hiện rất rõ, và tôi cho là lúc này là lúc phải xem xét lại toàn bộ cái cách thức làm nông nghiệp ở Việt Nam, nhất là vùng đồng bằng sông Cửu Long.
Được biết trong những năm gần đây, xâm nhập mặn đã thực tế ảnh hưởng 700.000 ha và có thể tăng lên 1 triệu ha, nhưng việc tái cơ cấu nông nghiệp chuyển đổi từ cây lúa sang cây trồng khác gặp nhiều khó khăn. Giáo sư Bùi Chí Bửu, nguyên viện trưởng Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp miền Nam nhấn mạnh tới điều kiện tiên quyết là cần có thị trường tiêu thụ sản phẩm thì mới có thể chuyển từ lúa sang cây trồng khác. Ông nói.
Cái hiện nay là chưa làm được là quy hoạch lại sản xuất hay lúa bằng cái gì. Hai năm nay Bộ Nông nghiệp chỉ đạo nhưng mà họ chỉ đạo trồng cây bắp. Thì cây bắp nó đúng cái là cái giá của nó tụt xuống ghê quá. Nên là trồng thì đầu tư lớn hơn lúa và cái giá bán không hơn bao nhiêu và nó thậm chí là về mặt kinh tế nó không có lợi. Thì lúng túng ở chỗ là bây giờ xác định cái cây gì để mà cái vùng trồng lúa mà cái cao trình nó là chỉ có 0.7 đến 0.9 mét trên cái soi mực nước biển thì cái mực thấp đất sét nặng hồi nào giờ nó chỉ phù hợp với lúa thôi.
Từ nay tới 2020, nhà nước Việt Nam có kế hoạch điều chỉnh đất trồng lúa còn 3,76 triệu ha, tức cắt giảm 270.000 ha, đồng thời chuyển từ trồng lúa sang cây trồng khác trên diện tích 400.000 ha ở những vùng thường bị xâm nhập mặn, nhưng vẫn có thể trở lại trồng lúa khi cần thiết. Theo các chuyên gia, câu chuyện an ninh lương thực dựa trên lúa gạo kéo dài đã 40 năm, thay đổi tư duy về vấn đề này quả là khó khăn và cần có thời gian.
Tiếp theo là phần tường trình từ Việt Nam do nhóm phóng viên thực hiện.
Sài Gòn với nạn kẹt xe, nắng nóng và những lô cốt giữa đường vẫn là bài ca muôn thuở của mùa nắng. Ngập lụt, giờ giấy, kê bàn lên vừa ngồi trên bàn ăn cơm vừa ngắm dòng nước đen ngòm chảy thành sông trong nhà là bài ca mùa mưa. Bài ca của một Sài Gòn xưa đã biến thành một cái hồ viết hoa, nói theo cách giữ nhại của giới trẻ Sài Gòn. Những ngày lễ, đặc biệt là ngày giỗ tổ Hùng Vương, những dòng người nói đuôi rồng rắn càng làm cho Sài Gòn trở nên ngột ngạt, khó thở. Anh Thiện, cư dân quận 7, Sài Gòn, chia sẻ.
Nhưng mà đâu cái đó thì mình phải chủ động thôi, mình phải điều chỉnh cái khoảng thời gian mình đi cho nó ngập ghê cái giờ chút đỉnh nữa, cho nó tránh cái việc kẹt xe thôi chứ sao. Bây giờ nó đông quá, ai cũng cố vươn đi lên, ông thấy giờ đến đâu mà không chỉ lấy Sài Gòn thôi mà nó trở thành cái chuyện chung mình. Ông thấy xe lửa đi ngang qua nó gần tới đầu mà nó còn ráng vượt qua đầu trắng để nó đi, xe lửa phải dừng lại luôn. Chắc là phải làm lại để có cái thứ gọi là văn hóa đi đường. Nó bắt nguồn cũng cả từ cả cái việc cái hạ tầng cũng hơi hoặc là cũng không tốt, thì trong một cái bối cảnh như vậy thì người ta cũng phải ráng, người ta vượt lên, ta leo lên là ngay cả bản thân mình cũng vậy, bản thân mình khi có việc gì gấp gáp thì mình cũng ráng một chen leo lên là để cho biết sao bây giờ.
Anh Thiện cho biết thêm là hiện nay mức độ kẹt xe ở thành phố Sài Gòn có thể nói là miễn bàn, không còn gì để bình luận. Bởi vào giờ cao điểm có thể xảy ra kẹt xe ở bất kỳ con đường nào, bởi lưu lượng xe máy và xe hơi quá cao, nên chỉ cần một pha quẹt nhỏ thì cả một con đường sẽ bị ùn tắc, kẹt xe diễn ra ngay sau đó. Vấn đề đáng sợ nhất khi bị kẹt xe ở thành phố Sài Gòn chính là nắng nóng và văn hóa đường. Anh Thiện cho rằng hầu như Sài Gòn quá thiếu bóng cây xanh, nên chỉ cần kẹt xe diễn ra vài phút thì không khí đã nóng hầm hập, khói xe thi nhau nẹt. Cả một đoàn người ròng rắn tự đứng hít khói của nhau. Chỉ riêng chuyện ra đường để hít khói độc không thôi cũng đã là một vấn nạn của Sài Gòn. Đừng hỏi vì sao các bệnh viện Sài Gòn luôn thiếu chỗ nằm, bởi mỗi ngày người ta luôn phải ra đường và hít đầy lồng ngực khói độc khói chì. Đây cũng là chuyện đáng lo ngại về nguồn xăng pha chì bán lẫn lộn ở các cây xăng khắp thành phố. Bên cạnh đó, những hung thần xe buýt cũng là vấn đề đáng sợ khi đi ra đường phố Sài Gòn, bởi hầu như khi các xe buýt này xuất hiện thì đường phố trở nên lộn xộn, náo loạn. Trong lúc cả một con đường kẹt xe, điều người ta nên làm là tắt hẳn máy xe để đỡ tiếng ồn và chờ cho các luồng xe lưu thông ổn định lại. Phải có người điều tiết các luồng xe, người đó không ai khác là công an giao thông. Và người đi đường phải biết chờ đợi hoặc nhường luồng, có như vậy con đường mới sớm lưu thông. Đằng này thì khác. Một khi kẹt xe thì hầu hết các luồng xe đều ùn mùn tiến tới, cho dù càng tiến tới thì càng dồn nén và mắc kẹt, nhưng người ta vẫn cứ nẹt bồ nhấn gà tiến tới. Điều này cho thấy vấn đề văn hóa đi đường có vấn đề trầm trọng ở Sài Gòn, không thể nói khác đi được. Và hầu hết các vụ kẹt xe đều phải chờ cảnh sát giao thông ít nhất 10 đến 15 phút. Thời gian chờ đợi như vậy cũng đủ để cả một con đường ùn tắc và kẹt xe kéo dài vài giờ. Anh Thiện bày tỏ nỗi bất bình của mình khi đưa ra nhận định nếu như ngành xây dựng cầu đường có trách nhiệm thì sẽ không có chuyện hàng loạt lô cốt thỉnh thoảng lại mọc lên giữa đường, khiến cho con đường chỉ còn hẹp lại vài mét và các lô cốt này án ngữ cả năm trời như vậy trong thành phố. Và nếu ngành giao thông có trách nhiệm thì thay vì đứng điểm để tìm xe lỗi mà phạt, hành hung người đi đường hoặc mẹ nhau bất kỳ người nào lọt vào tầm mắt, thì công an giao thông phải đến các ngã tư hay xảy ra kẹt xe để điều tiết giao thông để tránh tình trạng ùn tắc, ứ động. Vấn đề cây xanh cũng là bài toán nan giải ở Sài Gòn. Anh Thiện cho rằng nếu như lượng cây xanh mọc nhiều ở các con đường thì bóng mát và lớp đệm điều hòa không khí cũng tốt hơn. Những đoàn người mắc kẹt trong con đường ùn tắc sẽ tránh được nắng nóng và đỡ mệt mỏi hơn, ngày làm việc có hiệu quả hơn. Anh Thiệu, cư dân quận nhất thành phố Sài Gòn, buồn bã chia sẻ.
Bình trồng cao mà, giờ cao điểm là nó kẹt tới mức không còn, có nhiều khi kẹt cứng luôn người mình ra đường, thấy nó lúc nhúc đầu người. Đó, ở đây thì nó kẹt xe lắm, mùa nào nó cũng kẹt hết anh em ơi. Giờ cái thành phố này cái lượng người nó là 10 triệu người, mà trong thành phố hồi đó là Mỹ nó để lại có, nó là 3 triệu người rồi. Rồi bây giờ có mở rộng cách mấy thì nó cũng đâu có theo kịp cái số lượng. Bây giờ tứ phương tám hướng nó đổ xô về thành phố này, nó sống ở thành phố làm cái diện tổng lượng đi lượm về chai, sống được cái cảnh số, sao dân Quảng Nam Quảng Ngãi có về số.
Anh Thiệu bày tỏ nỗi lo của một cư dân đã sống nhiều đời ở Sài Gòn về một thành phố Sài Gòn đang ngày càng xuống cấp về mọi mặt, từ giao thông đến an ninh, cơ sở hạ tầng và bộ máy quản lý. Anh Thiệu nói rằng thành phố Sài Gòn hiện tại nếu là một cái so sánh với Sài Gòn trước 30 tháng 4 năm 1975 thì chưa bằng 10% thời đó. Giải thích cho tỷ lệ chênh lệch này, anh Thiệu đưa ra 3 tiêu chí về an ninh, văn hóa và độ an toàn. Về vấn đề an ninh, chưa bao giờ thành phố Sài Gòn lại kém an ninh như hiện tại. Bất kỳ người nào khi đi ra đường đều phải tự thiết lập tâm lý của một người chuẩn bị ra trận, phải chiến đấu với kẹt xe, nắng nóng, tai nạn giao thông và nạn cướp giật. Cướp giật ở khắp mọi ngõ ngách Sài Gòn, và khi bị giật túi xách hay điện thoại có thể bị ngã xuống đường, chấn thương sọ não mà cũng chẳng có ai cứu giúp. Thậm chí gọi công an thì ít nhất cũng nửa giờ đồng hồ sau họ mới có mặt. Đồ bị cướp thì không bao giờ tìm lại được. Những chuyện như thế này không bao giờ có ở Sài Gòn trước năm 1975. Về mặt văn hóa, một Sài Gòn hoa lệ và lịch lãm đã hoàn toàn mất dấu. Thay vào đó là sự trộn rộn nóng nảy và hung hãn của thanh niên. Chỉ cần một sự va quẹt xe nhẹ trên đường cũng có thể biến thành trận ẩu đả. Và khi đánh người khác, hầu như người ta không cần nể nang tuổi tác cho dù là cụ già chăng nữa. Nhưng nếu có đụng chạm thì người ta sẵn sàng tấn công. Các xe buýt thì thả sức tăng tốc lạng lách, không còn kể đến tính mạng của người đi đường. Sở dĩ có chuyện như vậy bởi văn hóa Sài Gòn đã xuống cấp trầm trọng. Những ai còn giữ nét văn hóa Sài Gòn xưa thì chọn cách lùi vào căn phòng dĩ vãng của mình để chiêm nghiệm và quy ẩn. Điều này chỉ có sau năm 1975. Nói về độ an toàn thì miễn bàn. Anh Thiệu nói rằng, theo dõi báo chí nhà nước không thôi cũng đủ thấy, 20 năm nội chiến Bắc Nam, người Sài Gòn bị chết vì chiến tranh thấp hơn nhiều. 20 năm kinh tế mở cửa, hàng Trung Quốc tràn lan đất Sài Gòn và tỷ lệ chết vì bệnh ung thư, vì bệnh lạ cũng như tai nạn giao thông và đánh nhau dẫn đến chết người quá cao, cao hơn rất nhiều so với 20 năm chiến tranh. Như vậy, có một thực tế không thể bỏ qua là thành phố Sài Gòn chưa bao giờ ngưng chiến tranh, mặc dù tiếng súng đã im vắng hơn 20 năm. Nhưng cuộc chiến về thực phẩm an toàn, về an ninh con người, về môi trường, về văn hóa xã hội đang ngày một xa lầy. Có vẻ như Sài Gòn không bao giờ rút ra khỏi cuộc chiến này được nữa. Anh Thiệu cũng bày tỏ hy vọng về bí thư Đinh La Thăng, về tham vọng biến Sài Gòn thành một Thượng Hải ở Đông Nam Á mà ông Thăng từng nói. Tuy nhiên, những gì xảy ra gần đây như quyết định lát đá granite vỉa hè, chặt bỏ và di dời hàng cây trên đường Tôn Đức Thắng, hay gần đây nhất là cắt một phần đất của bảo tàng khoa học để xây dựng cao ốc. Tất cả những quyết định này đều khiến cho người có tâm huyết và tình cảm với Sài Gòn đều cảm thấy lo lắng cho một tương lai thành phố này. Nhóm phóng viên tường trình từ Việt Nam.
Đến đây, phần phát thanh của chúng tôi trên làn sóng trung bình chấm dứt. Xin quý vị thính giả chuyển sang làn sóng ngắn trên các băng 25 và 31 mét để nghe tiếp chương trình còn lại. Xin cảm ơn quý vị. quý thính giả đang theo dõi trên làn sóng ngắn, thì vui lòng đừng rời máy vì chương trình của Ban Việt ngữ còn tiếp 30 phút nữa. Quý vị đang theo dõi chương trình phát thanh buổi tối của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do. Thưa quý vị, ngày 10 tháng 4, hơn 100 người Úc gốc Việt biểu tình bên ngoài một nhà hàng ăn Việt Nam tại thành phố Brisbane, Australia, để phản đối người chủ của quán này là một người Úc gốc Thụy Điển, đặt tên quán là Uncle Hồ, tức là Bác Hồ. Bác Hồ là tên gọi tôn kính mà Đảng Cộng sản Việt Nam muốn cho tất cả những người Việt dùng để chỉ ông Hồ Chí Minh, người thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam hồi năm 1930, và nhà nước do Đảng Cộng sản lãnh đạo cho đến nay. Nhưng đối với nhiều người Việt Nam, ông Hồ Chí Minh không phải là một tên tuổi, một hình ảnh đáng tôn kính như thế. Sau đây là ghi nhận của Kính Hòa, ý kiến của một số người Việt trong và ngoài nước về sự kiện này.
Quán ăn đã được thành lập từ cuối tháng 3, và cộng đồng người Việt ở Brisbane đã tức giận không chỉ vì cái tên của quán, mà còn là một số các hình ảnh trang trí trong quán, lấy từ những tấm tranh cổ động tuyên truyền của quân đội Cộng sản trong chiến tranh Việt Nam, như là thừa thắng xốc tới, quét sạch giặc xâm lược, tiến về Sài Gòn, ta quét sạch giặc thù. Trước ngày 10 tháng 4, tranh cãi đã bùng lên trên trang mạng xã hội. Phía cộng đồng Việt Nam chống đối thì bảo rằng dù xã hội Úc là xã hội tự do, nhưng không thể đặt tên những nhân vật liên quan đến những cuộc thảm sát. Họ nói nếu đặt tên Bác Hồ được thì cũng sẽ đặt tên Bác Hitler được. Phía chủ quán bảo rằng lịch sử nên nhìn từ hai phía. Sự kiện phản đối nhà hàng ăn liên quan đến Hồ Chí Minh đã được truyền thông Úc đưa tin rộng rãi. Một thanh niên Mỹ gốc Việt ở California sau khi theo dõi sự kiện này nói với Đài Á Châu Tự Do rằng người chủ quán không hiểu lịch sử Việt Nam. Ông Hoàng Ngọc Tuấn, người điều hành trang văn học tiền vệ của người Việt tại hải ngoại, đang sống tại Úc nói rằng người chủ quán không phải là không biết sự nhạy cảm về hình ảnh ông Hồ Chí Minh với cộng đồng Việt Nam, nhưng muốn gây sốc, nhưng không ngờ gặp sự phản ứng quá mãnh liệt từ cộng đồng Việt Nam. Đánh giá sự hiểu biết về Việt Nam của người Úc, ông Hoàng Ngọc Diêu, một chuyên viên điện toán sống tại nước này từ những năm 80 nhận xét.
Những cái người Úc chung chung cái thế hệ sau này họ không có nắm rõ lắm. Và đặc biệt Bộ Giáo dục Úc họ sử dụng những cái thông tin sách vở từ những cái nguồn của nhà cầm quyền Hà Nội. Và họ cho đó là cái nguồn chính thống, cái đó nó mới kẹt. Thì đương nhiên là nó cũng có những cái chuyện nó bị phiến diện và nó cũng không có trung thực 100%. Thì nó đưa vô trong cái mainstream xã hội chính của Úc đó, thì nó biến thành cái mảng tiếp nhận khác nhau.
Trong một lần trao đổi với Đài Á Châu Tự Do, nhà báo Triều Giang hiện sống ở tiểu bang Texas, Hoa Kỳ, cũng có những nhận xét tương tự khi có một số lượng lớn sách báo ấn hành từ Hà Nội được đưa vào nước Mỹ. Thậm chí, vẫn theo lời bà Triều Giang, thì có những tài liệu gây ra sự hiểu lầm nhân vật Hồ Chí Minh và một nhân vật lịch sử khác là ông Nguyễn Thái Học rất được cộng đồng người Việt ở hải ngoại kính trọng. Bên trong Việt Nam, hình ảnh ông Hồ Chí Minh được tôn kính như là một người suốt đời hy sinh cho dân tộc. Ông được gọi bằng những mỹ từ như là cha già dân tộc và Bác Hồ, tên gọi mà mọi người Việt Nam từ khi bước chân đến nhà trẻ đều phải tôn kính. Bên ngoài Việt Nam, đối với cộng đồng người Việt hải ngoại thì ông Hồ Chí Minh được nhìn nhận là người gây ra nhiều tội ác. Từ khi Việt Nam chính thức mở cửa về kinh tế, nhà cầm quyền Việt Nam cũng đặt ra nhiều chính sách nhắm tới cộng đồng người Việt ở hải ngoại, để tiến tới, như lời họ nói, là gác lại quá khứ, hòa hợp hòa giải dân tộc. Cuộc biểu tình ở Brisbane hay câu chuyện ông Trần Trường treo ảnh ông Hồ cách đây nhiều năm ở miền Nam California cho thấy rằng nhân vật Hồ Chí Minh là trở ngại cho chính các chính sách của Hà Nội đưa ra. Ông Hoàng Ngọc Tuấn, người từng vượt biển và sống nhiều năm trong trại cải tạo của chế độ Cộng sản, nói tiếp.
Không thể nào hòa giải nếu vẫn còn cái nhân vật Hồ Chí Minh này. Đã gây đau khổ cho rất nhiều người Việt Nam từ cái thời mà cải cách ruộng đất ở ngoài Bắc, rồi cho đến mãi, cho đến cái thời mấy chục năm sau, đến cái thời mà hàng triệu người Việt Nam phải bỏ nước ra đi.
Anh Trọng Hiền, một người Việt Nam lớn lên sau năm 1975, tốt nghiệp đại học tại Việt Nam, hiện đang là chuyên viên điện toán cho một công ty viễn thông tại Úc, cũng đồng ý là Hồ Chí Minh là một nhân vật gây chia rẽ. Ông Hoàng Ngọc Diêu nói về các chính sách chủ trương hòa hợp hòa giải của chính phủ Việt Nam.
Cái chính sách hòa hợp hòa giải phía Hà Nội là họ muốn là gác đi cái quá khứ, nhưng mà đừng bới móc cái quá khứ ra để mà làm cho nó tồi tệ. Có nghĩa là họ đã làm những cái gì sai thì kệ nó, cứ bỏ qua đi rồi hòa hợp hòa giải, nhưng mà phải theo cái đường lối chính sách của họ. Có nghĩa là đừng có chống họ thì mới có thể hòa hợp và hòa giải được. Nhưng mà đối với những người tị nạn ở nước ngoài, họ đi, họ mang trong lòng họ những cái ký ức đau buồn, họ mang những cái tâm trạng đến ngày giờ này họ vẫn còn cảm thấy uất ức, thì làm sao mà bắt họ quên đi được những cái quá khứ đi. Cho nên mình nghĩ rằng là cái chuyện mà hòa hợp hòa giải Việt Nam mình trong nước và ngoài nước, cũng như là những người chế độ hiện giờ và chế độ trước đây, mình thấy hầu như không thể được.
Anh Trọng Hiền cho rằng ngay trong cộng đồng Việt Nam tại hải ngoại, những người đến sau năm 1975 và những người đến sau đó có trải qua một thời kỳ sống và làm việc tại Việt Nam cũng có nhiều khác nhau. Nhưng anh lại có hy vọng là người Việt sẽ vượt qua được trở ngại để ngồi lại với nhau.
Để mà tìm được tiếng nói chung với nhau thì thực sự là có sự khác biệt rất là lớn về suy nghĩ, về nhận thức vân vân, thì nghĩ là cuối cùng vẫn là cái sự tôn trọng sự khác biệt, là nên tôn trọng sự khác biệt của nhau, hiểu nhau và tôn trọng sự khác biệt của nhau, đối thoại với nhau là cái cách để mà giải quyết. Còn ông Hồ Chí Minh thì từ khi mà thông tin người ta nói chuyện với nhau cách đa dạng đa chiều, thì những cái điều khúc tất hay những cái điều khó hiểu, những cái điều không đúng về hình tượng ông Hồ Chí Minh được những bạn trẻ ra nước ngoài sẽ dễ tiếp thu hơn, mà nghĩ là dần dần thì cũng sẽ xích lại được nhau hơn thôi, vì sự thật rồi cũng sẽ giải thoát được tất cả chúng ta mà.
Khi được đặt câu hỏi là liệu chính quyền Việt Nam có thay đổi cái cách họ nhìn về nhân vật Hồ Chí Minh hay không, anh tiếp lời.
Riêng về những người trong Hà Nội, những người đang nắm chính quyền ở Việt Nam, thì không bao giờ họ muốn minh bạch và họ muốn làm thay đổi cái sự tin cậy và thương yêu của người dân đối với Hồ Chí Minh. Họ gọi là tuyên truyền và tẩy não đó, không bao giờ thay đổi đâu.
Ông Hoàng Ngọc Tuấn một mặt nói rằng hình ảnh ông Hồ ở Việt Nam chỉ thay đổi khi không còn Đảng Cộng sản nữa. Mặt khác, ông cũng nói là lòng tin vào những điều không đúng rồi một ngày nào đó cũng sẽ bị vỡ tan. Ông lấy ví dụ về nước Đức Quốc xã.
Nếu mình quay lại lịch sử thì mình thấy hồi xưa nước Đức dưới thời Hitler đó, hàng chục triệu người đã bị ảnh hưởng bởi sự tuyên truyền của Hitler mà. Là hàng chục triệu người đã tin rằng Hitler là thiên tài vĩ đại, là lãnh tụ vĩ đại. Và họ tin rằng nước là một nước vĩ đại dưới cái sự cai trị của Hitler mà. Nhưng mà đến khi mà Đức và thất bại, mà cái chế độ Hitler sụp đổ, Hitler phải tự tử đó, sau Đệ Nhị Thế Chiến và Đức thua cuộc, thì họ mới tỉnh ngộ lắm.
Một thanh niên sống trong nước xin giấu tên cho rằng, nếu Hà Nội thực sự muốn hòa hợp hòa giải dân tộc, thì không nên dùng hình ảnh ông Hồ Chí Minh, mặc dù những người Cộng sản vẫn có quyền ngưỡng mộ ông ấy.
Người ta muốn nhắc thì là quyền thôi, cũng chẳng có trách được, nhưng mà người ta sẽ đánh giá được là khi mà họ dùng cái hình ảnh đó thì họ sẽ gắn làm cái vấn đề hàng gắn đó, nó khó khăn hơn. Thì tùy theo người hướng nào thôi, nếu mà người ta muốn hàng gắn thực sự thì không, họ phải chọn cách mà nó thực tế và thực dụng hơn. Chứ không thể nói chuyện mà người ta vẫn muốn hàng gắn mà người ta vẫn muốn sử dụng những cái hình ảnh mà nó quay về lại được. Em thấy những người đó là chả biết thực sự người ta muốn gì.
Tháng 4 năm 2016 đánh dấu 41 năm ngày Sài Gòn sụp đổ, với một cuộc chia rẽ ý thức hệ chưa có hồi kết thúc. Còn cuộc biểu tình tháng 4 ở Brisbane đã thành công khi quán ăn mang tên Bác Hồ đã được đổi tên thành quán ăn mang tên Bác Bia Hơi.
Thưa quý thính giả, từ 10 ngày qua, thị trường trái phiếu Trung Quốc có dấu hiệu hốt hoảng với phân lời tăng vọt vì hàng loạt doanh nghiệp nhà nước bị vỡ nợ. Biến cố ấy khiến người ta nhìn lại gánh nợ xấu, không sinh lời và sẽ mất của xứ này. Diễn đàn Kinh tế tìm hiểu nguyên nhân và hậu quả qua phần phân tích sau đây của chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa.
Và Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do cùng Nguyên Lam xin kính chào ông Nguyễn Xuân Nghĩa. Thưa ông, trong mấy ngày qua, hàng loạt xí nghiệp Trung Quốc không trả được các khoản nợ đến kỳ thanh toán, và điều đó ảnh hưởng tới thị trường trái phiếu và làm cho quốc tế thấy ra một yếu tố khác của những bất ổn tại Trung Quốc. Nguyên Lam xin được đề nghị ông phân tích cho hiện tượng này ạ.
Dạ, tôi xin được chậm đi từ đầu đó để chúng ta cùng hiểu ra một cái điều đáng lo, là cái trái bóng trái phiếu của Trung Quốc nó đang rách khi mà các cái doanh nghiệp đi vay nhưng mà không để ý gì đến cái khả năng thanh toán sau này. Và cái tệ nạn ấy đó, thưa cô, nó đã tích lũy từ lâu và ngày nay rồi nó mới gây ra hốt hoảng. Nói về bối cảnh chung đó, thì khi mà cần vốn làm ăn, doanh nghiệp thì có thể vay tiền ở ngân hàng hoặc là phát hành trái phiếu, tức là bán ra một cái tờ giấy nợ. Thì người mà có tiền cho vay đó, gọi là nhà đầu tư đó, thì sẽ trao tiền cho doanh nghiệp để lấy về cái tờ giấy nợ, được gọi là trái phiếu. Vì vậy mà tờ trái phiếu đó, nó là một loại tài sản đầu tư được người ta mua đi bán lại trên thị trường trái phiếu cho đến cái kỳ hạn thanh toán, nó dài ngắn khác nhau. Cái giá trị của cái tờ giấy nợ ấy đó là cái khả năng thanh toán của doanh nghiệp đi vay. Nó được đo lường ở cái mức lời mà người ta gọi là phân lời hay là yield. Và nếu mà doanh nghiệp làm ăn đáng tin thì tờ giấy nợ sẽ có giá trị cao và đòi phân lời thấp. Ngược lại, nếu mà thị trường thiếu tin cậy thì tờ trái phiếu đó đã phát hành đã bị mất giá và vì giới đầu tư đã đòi tiền lãi cao hơn. Thì cái chuyện lời lãi lên xuống là do thị trường quyết định. Và đấy là nguyên nhân khiến cho giá trị của tờ trái phiếu đó luôn luôn đã chuyển dịch ngược với lại phân lời. Vì vậy mà trên các thị trường tài chính, khi ta nghe nói trái phiếu lên giá thì mình biết rằng cái tình hình khả quan. Và ngược lại, nếu mà trái phiếu sụt giá đó thì điều ấy có nghĩa rằng phân lời sẽ tăng và các cái doanh nghiệp mà cần vay tiền sẽ phải trả tiền lợi cao hơn. Từ 10 ngày qua đó, cái loại trái phiếu mà yết giá bằng đồng nhân dân tệ hay là đồng nguyên đó là được lưu hành trong thị trường nội địa của Trung Quốc bỗng đột ngột sụt giá và phân lời nó tăng vọt. Thậm chí là riêng trong cái tháng 4 này đó thì các cái doanh nghiệp đã quyết định không phát hành thêm 62 tỷ bạc tương đương với gần 10 tỷ Mỹ kim vì chẳng ai muốn mua vào và cái biến cố ấy đó mới được quốc tế để ý. Cái công ty lượng giá trái phiếu là Standard & Poor's đã đánh sụt sự tín nhiệm của các cái doanh nghiệp Trung Quốc tới cái mức thấp nhất kể từ năm 2003. Và danh mục mà các cái doanh nghiệp có cái khả năng trả nợ đã tuột đến cái sàn thấp nhất kể từ năm 1992. Tôi nghĩ rằng là đấy nó là một cái hồi chuông cảnh báo thôi cô.
Dạ, Nguyên Lan xin cảm ơn ông đã trình bày lại cái quy luật thăng trầm hay lên giá xuống giá của thị trường trái phiếu nói chung. Và bây giờ chúng ta bước qua nguyên nhân là vì sao mức tín nhiệm của các doanh nghiệp Trung Quốc lại sa sút mạnh như vậy, thưa ông?
Tôi sẽ lại đi từ đầu đó, là kinh tế Trung Quốc quá lệ thuộc vào cái việc đi vay. Hai cái nguồn tài trợ, cái nhu cầu vay mượn ấy đó là tín dụng ngân hàng và trái phiếu của doanh nghiệp. Từ tháng trước đó người ta đã thấy khối lượng tài trợ ấy nó đã tăng gần gấp đôi so với năm ngoái, từ lên đến 2.300 tỷ bạc. Tương đương với khoảng chừng 363 tỷ đô la. Lý do là nhà nước vẫn kích thích sản xuất nên giải tỏa các cái điều kiện cho vay và họ đã 6 lần hạ lãi suất kể từ cuối năm 2014. Thế thì dù cái thị trường đó đã có được bơm thêm tiền với lãi suất rẻ và điều kiện dễ dãi như vậy mà có 7 doanh nghiệp vẫn không thanh toán được nợ đáo hạn, tức là mặc nhiên bị vỡ nợ đó về kỹ thuật đó. Thì trong số này đã có 3 cơ sở lại có vốn của nhà nước nên cứ được cái giới đầu tư hồi đó là tưởng rằng là tiền cho vay được có sự bảo đảm của nhà nước. Thế thì khi thấy ra cái hiện tượng vỡ nợ như vậy từ đầu tháng 4 đó, thì giới đầu tư bắt đầu hốt hoảng. Thật ra thì đáng lẽ họ phải thấy là nhiều doanh nghiệp đi vay ngân hàng không để sản xuất mà chỉ để thanh toán lại tiền lời của các cái khoản nợ cũ mà thôi, thưa cô.
Dạ, thưa ông, William xin được phép hỏi ông ngay một câu. Nếu nhà nước muốn bơm tiền kích thích sản xuất, thì khi doanh nghiệp bị khó khăn, họ vẫn có thể tung tiền cấp cứu, chứ vì sao lại để xảy ra cái tình trạng vỡ nợ dây chuyền, làm thị trường hốt hoảng à?
Có lẽ chúng ta nên bước vào một cái vòng luẩn quẩn của một cái bài toán tôi gọi là lưỡng nan, tức là cả hai mặt đều nan giải. Thứ nhất là nhiều doanh nghiệp đi vay không để sản xuất, mà cứ sản nhập, thì dẫn đến cái hiện tượng gọi là sản xuất như dôi, rồi chất và tồn kho, ế ẩm. Khi mà để cơ sở kinh doanh ấy vỡ nợ và sụp đổ mà không ra tay cấp cứu thì nhà nước Bắc Kinh đó muốn bật ra một cái tín hiệu cho các doanh nghiệp biết về tính toán về rủi ro và đừng có sản xuất một cách vô ích nữa. Và tôi nghĩ rằng là đấy là cái chiều hướng họ theo đuổi nhằm chấn chỉnh một cái hiện tượng tiêu cực xảy ra từ quá lâu. Nhưng mà cái mặt bên kia đó là cũng đang giải đó là cái sự hốt hoảng của thị trường đã sẽ gây khó khăn đồng loạt vì doanh nghiệp thiếu vốn, khiến cho kinh tế không thể tăng trưởng theo chỉ tiêu của ông chủ tịch Tập Cận Bình 6,5% trong 5 năm sắp tới. Đắn đo giữa hai cái mục tiêu trái ngược này đó, thì Bắc Kinh bị chết kẹt ở giữa cả hai vấn đề. Là thứ nhất, nạn sản xuất thừa vẫn tiếp tục, trong khi thứ hai là giới đầu tư hoảng loạn lại giao họa cho các cái thị trường giao dịch ở bên ngoài bằng các cái đồng ngoại tệ khác nữa, thưa cô.
Dạ, thưa ông, chúng ta bước qua phần thứ ba là các doanh nghiệp Trung Quốc. Họ làm ăn như thế nào mà không kiếm ra lời và bây giờ thì lại mắc nợ đến độ nguy ngập như vậy, thưa ông?
Thưa, cái chuyện doanh nghiệp không kiếm ra lời đó thì ngày nay nó đã rõ và nó sẽ càng rõ hơn. các cái doanh nghiệp được ít giá trên thị trường cổ phiếu Thượng Hải hay Thẩm Quyến đó, chỉ có lợi nhuận vừa đủ cho nhu cầu trả lại tiền lời đi vay thôi. Và tình hình năm nay thì rất còn sa sút hơn nữa, nên cổ phiếu của Trung Quốc là sẽ lại mất giá và nhà nước nó lại phải bơm tiền để cứu lấy cái thị trường này. Vì vậy đó, tôi nghĩ rằng phân lời trái phiếu sẽ còn tăng như một cái vòng xoáy đi xuống dưới đáy đó. Cái lý do đó là triết lý kinh doanh có màu sắc Trung Quốc. Họ làm ăn không để kiếm lời mà chủ yếu là để tạo ra việc làm, hầu cho khỏi bị nạn thất nghiệp và động loạn xã hội. Vì vậy đó, các cái doanh nghiệp thi đua đi vay để tuyển người vào các cái dự án ít giá trị kinh tế và thiếu phẩm chất, nhưng mà cứ cộng lại thành sản lượng và nâng cái đà tăng trưởng cho thượng cấp ở trên nó vui lòng. Thế cái tình trạng ấy nó kéo dài quá lâu nên mới đưa đến cái hiện tượng ngập đầu vì cái nợ xấu, tức là loại nợ khó đòi và sẽ mất được khi mà các cái doanh nghiệp vỡ nợ và phá sản. Bây giờ Bắc Kinh nó lâm vào một cái thế kẹt khác đó, là vừa sợ thất nghiệp vừa có một cái núi nợ chất đống bên cạnh một cái khối tồn kho ế ẩm. Khi mà ngân hàng trung ương Bắc Kinh liên tục hạ lãi suất cơ bản khiến cho tiền nhiều và rẻ đã thổi lên bong bóng trái phiếu và tăng cái khối nợ tới 250% của tổng sản lượng. Mà bên dưới đó là các cái doanh nghiệp lỗ lã không trả được tiền lời chứ chưa nói đến tiền vốn đi vay. Và cái biến động vừa rồi đó là cho thấy rằng cái trái bóng trái phiếu đã bắt đầu xì và nó sẽ bể thôi cô.
Dạ, như vậy nói về các khoản nợ xấu thì người ta có số liệu gì không và tình hình sẽ ra sao thưa ông?
Thưa Hội đồng Quản lý Ngân hàng là một cơ quan của Quốc vụ viện hay là Hội đồng Chính phủ đó, có cho biết rằng trong năm 2015 số nợ xấu đã tăng khoảng 75 tỷ đô la, tức là tăng gấp đôi so với lại năm trước, 2014. Theo Ngân hàng Thế giới thì con số thật có thể cao hơn vậy chứ không thể là 1,67%. Và cái chuyện nguy ngập đó là khối nợ ung thối này đó lại đi đôi cùng cái nạn suy giảm doanh lợi và tồn kho ế ẩm khi mà thị trường gia cư địa ốc nó vẫn còn suy yếu nên không thu hút được các cái nguyên liệu mà gọi là dư dôi như than, thép, xi măng vân vân. Trước đây Bắc Kinh đã toàn có thể khỏa lấp vấn đề bằng cách xuất khẩu ra ngoài với giá rẻ. Bây giờ thì tình hình nó đã khác xưa cho nên họ không có dễ gì giải quyết cái hồ sơ này. Và chúng ta phải trở ngược về 36 năm về trước thì mới hiểu ra cái vấn đề cốt lõi của hệ thống kinh tế chính trị Trung Quốc. Sau khi ông Đặng Tiểu Bình tiến hành cải cách và mở vòng giao dịch ra thị trường đó, thay cho cái chế độ quản lý tập trung theo kiểu kế hoạch nhà nước đó, thì Trung Quốc lấy nguồn tài trợ cho doanh nghiệp nhà nước đó, là tín dụng ngân hàng thay vì là lấy các khoản chi từ trong ngân sách. Thì cái chiến lược của họ đó là tìm lực đẩy từ đầu tư, nhưng mà cái gánh nặng đầu tư từ ngân sách nhà nước lại chút vào gánh nợ của doanh nghiệp. Với cái nguồn tài trợ dễ dãi của ngân hàng theo diện chính sách đó, thì các doanh nghiệp không cần để ý đến rủi ro của cái việc đi vay và bắt đầu chất lên một cái núi nợ xấu từ 30 năm về trước. Cái hậu quả đó là tình trạng mạnh yếu của các cái ngân hàng lại được đo lường ở cái khối nợ xấu ngày càng tăng. Từ 0,4% của tổng số dư nợ vào năm 1984 đã lên đến hơn 10% vào năm 1991, rồi hơn 33% vào năm 1998. Vì vậy đây là năm 1999 thì chính quyền của Thủ tướng Chu Dung Cơ đã phải lập ra 4 công ty quản lý tài sản để gọi là mua lại cái khối nợ có vấn đề của 4 ngân hàng quốc doanh lớn nhất của họ. Và họ đã mất tổng cộng là 200 tỷ đô la cho cái việc chính trị này thưa cô.
Dạ thưa, như vậy thì 15 năm trước hệ thống ngân hàng Trung Quốc đã gặp vấn đề này và ngày nay thì cái tình trạng khó khăn đó nó lại lan qua thị trường trái phiếu và gây hốt hoảng. Vừa rồi ông nói bây giờ tình hình đã khác xưa, nên Bắc Kinh không dễ gì giải quyết được cái hồ sơ nợ xấu này. Thưa ông, nó khác xưa như thế nào ạ?
Dạ, chúng ta có cái vấn đề phẩm và có cái vấn đề lượng. Sau cái nạn tổng suy trầm vào năm 2008, thì Bắc Kinh đành đình hoãn cái việc cải cách và tiến trình. Và họ lại còn giáo giết bơm tín dụng kích thích kinh tế nên mới gây cái hậu quả đó là cái nạn sản xuất thừa. Cái nạn dư dôi đó nó có thể lên đến 30% trong các cái khu vực liên hệ đến xây cất như là sắt, thép, xi măng, kính thủy tinh, nhôm hay là máy phát điện vân vân đó. Cái lý do là khu vực xây cất này đã chiếm đến 30% của kinh tế của Trung Quốc. Thế thì khi mà doanh nghiệp sản xuất ra mà bán không được đó, thì họ tìm đâu ra được cái tiền để trả nợ. Mà cái gánh nợ xấu trong thực tế nó không thể là 1,67% so với lại trung bình trên toàn thế giới là 4,2%. Mà theo ngân hàng JP Morgan Chase của Mỹ đó, thì có thể là 7% và còn có nguy cơ lên tới 20% nữa. Và nếu mà nhà nước lại muốn tung tiền chuộc nợ cho ngân hàng thì lần này nó có thể mất từ 600 cho đến 770 tỷ đô la. Và thiên hạ thì cứ nghĩ rằng Trung Quốc có một cái kho đạn làm cái khối dự trữ ngoại tệ lên đến 3.000 tỷ đô la. Nhưng mà họ quên rằng cái khối dự trữ ấy đã đang bị bảo bọc và có thể mất mỗi tháng 100 tỷ. Nếu mà bây giờ lại mất thêm 700 tỷ để cấp cứu ngân hàng ấy, thì năm nay họ sẽ mất 1/3 của cái khối dự trữ đấy. Và trong tháng trước thì ông thống đốc ngân hàng trung ương của Bắc Kinh là Chu Tiểu Xuyên đã tuyên bố rằng họ sẽ thận trọng hơn với cái gánh nợ xấu. Nhưng mà cái giải pháp cứu vãn là bán nợ qua thị trường trái phiếu lại vừa mới bị thị trường rạch nát với cái hiện tượng hốt hoảng đó. Và phân lời mà tăng vọt thì hậu quả kinh tế tôi nghĩ sẽ còn trầm trọng hơn nữa thưa cô.
Dạ vâng, Nguyên Lam xin cảm tạ ông về bài phân tích rất chuyên môn hôm nay ạ.
Đây là Đài Á Châu Tự Do. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi đến phút cuối chương trình hôm nay. Trên trang web www.rfa.org, chúng tôi có lưu trữ 30 chương trình phát thanh của Ban Việt ngữ trong 15 ngày qua. Quý vị có thể nghe và xem lại trong phần tiếng Việt. Muốn liên lạc với chúng tôi, quý vị có thể gửi email vào địa chỉ vietweb@rfa.org. Hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát thanh sáng mai, bắt đầu vào lúc 6:30 giờ Việt Nam trên làn sóng ngắn 31m. Toàn Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do và Việt Hà xin chúc quý vị một đêm an lành.
tình về hoa, gửi thêm ánh trăng màu xanh lá thư về đây với thu trần gian, gửi thêm ánh trăng màu xanh lá.
You have been listening to Radio Free Asia.
Is Radio Free Asia, Vietnamese service.
Channel 2.